God loves children.
Thượng đế yêu thương trẻ em. Ngài yêu thương tất cả các trẻ em. Đấng cứu rỗi phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Trẻ em ngày nay tự thấy mình trong nhiều mô hình gia đình khác nhau và phức tạp. Ví dụ, ngày nay, nhiều hơn gấp đôi số trẻ em ở Hoa Kỳ đang sống với chỉ một người cha hay mẹ so với cách đây 50 năm. Và có rất nhiều gia đình ít thống nhất hơn trong tình yêu thương của họ đối với đấng cứu rỗi và sẵn lòng để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Trong tình trạng thuộc lên đầy hoang mang càng ngày càng gia tăng này, phúc âm phục hồi sẽ tiếp tục mang đến tiêu chuẩn, lý tưởng, khuôn mẫu của Chúa. Con cái phải được sinh ra trong vòng ràng buộc hôn nhân và được nuôi nấng với một người cha và một người mẹ mà biết tôn trọng những lời thề ước hôn nhân với lòng chung thủy trọn vẹn. Vợ chồng có một trách nhiệm trọng đại là phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau và cho con cái của mình. Cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi nấng con cái mình trong tình thương và sự ngay chính, cung cấp những nhu cầu vật chất và thuộc linh cho chúng, dạy dỗ chúng biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau, cùng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta nhận thấy nhiều bậc cha mẹ tốt trên khắp thế giới, thuộc mọi tôn giáo, là những người yêu thương chăm sóc cho con cái của họ. Chúng tôi chân thành biết ơn các trẻ em trong giáo hội các thánh hiệu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được bao bọc trong sự chăm sóc của mẹ đã cải đạo theo đấng cứu rỗi, là những người được làm lễ gắn bó với thẩm quyền chức tư tế, và gia đình họ đang học cách yêu thương và tin cậy cho thiên thượng và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay tôi xin khẩn này, hàng trăm ngàn trẻ em, giới trẻ và người thanh niên trẻ tuổi là những người đã không sinh ra trong khung cảnh được gọi là gia đình hoàn hảo. Tôi không chỉ nói đến giới trẻ đã trải qua cái chết, sự ly dị hoặc đức tin bị suy yếu của cha mẹ họ, mà còn nói đến hàng chục ngàn thiếu niên và thiếu nữ trên khắp thế giới đang chấp nhận phúc âm mà không có cha mẹ cũng trở thành tín hữu giáo hội như họ. Các thánh hữu ngày sau trẻ tuổi này gia nhập giáo hội với đức tin lớn lao. Họ hy vọng sẽ tạo ra một gia đình lý tưởng trong cuộc sống của họ trong tương lai. Cuối cùng, họ trở thành một phần quan trọng của lực lượng truyền giáo của chúng ta, những người thanh niên trẻ tuổi ngay chính, và những người quỳ xuống trước bàn thờ để làm lễ gắn bó trong đền thờ. Chúng ta sẽ tiếp tục giảng dạy khuôn mẫu của Chúa về gia đình, nhưng bây giờ với hàng triệu tín hữu, các trẻ em thuộc mọi hoàn cảnh gia đình trong giáo hội, chúng ta còn phải thận trọng và nhạy cảm hơn. Đôi khi văn hóa và cách nói của giáo hội chúng ta là đặc biệt. Các em trong hội thiếu nhi sẽ không ngừng hát bài, gia đình có thể sống vĩnh viễn với nhau. Nhưng khi các em hát câu, em rất vui mừng khi cha trở về nhà hoặc với cha mẹ dẫn đường, thì không phải tất cả các em đều sẽ hát về gia đình riêng của mình. Người bạn Betty của chúng tôi đã chia sẻ một kinh nghiệm ở nhà thờ khi chị 10 tuổi. Chị ấy nói, giảng viên của chúng tôi chia sẻ một bài học về hôn nhân trong đền thờ. Chị ấy hỏi riêng tôi, Betty này, cha mẹ của em không kết hôn trong đền thờ phải không? Giảng viên và các bạn trong lớp họp đều biết câu trả lời. Bài học của giảng viên tiếp theo, và Betty tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất cho gia đình chị ấy. Betty nói, nhiều đêm tôi đã khóc. Khi tôi bị bệnh tim 2 năm sau đó và nghĩ rằng tôi sắp chết, tôi đã hoảng sợ, nghĩ rằng mình sẽ cô đơn mãi mãi. Người bạn Liv của tôi đi nhà thờ một mình. Một lần, trong khi ở trong hội thiếu nhi, anh ấy được mời đưa ra một bài nói chuyện ngắn. Anh ấy không có cha hay mẹ ở nhà thờ để đứng bên cạnh và giúp đỡ nếu anh ấy quên điều gì mình phải nói. Liv rất sợ hãi. Thay vì là cho mình ngượng ngùng, anh ấy đã ngừng đi nhà thờ trong mấy tháng. Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng, hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Những đứa trẻ và giới trẻ được phước với tấm lòng tin tưởng và các ân tứ thuộc linh. Leaf nói với tôi hiểu theo nguyên tắc cơ bản rằng Thượng Đế là Đức Chúa Cha của tôi và Ngài biết tôi và yêu thương tôi. Người bạn tên Veronique của chúng tôi nói, khi tôi học được những nguyên tắc phúc âm và nghiên cứu xác mạc môn, thì giống như tôi đang nhớ về những điều mà tôi đã biết rồi, nhưng đã quên. Người bạn của chúng tôi tên là Zuleika, đến từ Agreste, Brazil. Mặc dù gia đình của chị không có tôn giáo, nhưng lúc 12 tuổi, Zuleika bắt đầu đọc Kinh Thánh và đi đến các nhà thờ địa phương, tìm đến để biết thêm về Thượng Đế. Với sự cho phép miễn cưỡng của cha mẹ mình, chị ấy đã học tập với những người truyền giáo, đạt được một chứng ngon và chịu phép báp têm. Zuleika nói với tôi, trong cuộc thảo luận, tôi đã được cho thấy một tấm hình đền thờ Salt Lake và được cho biết rằng các giáo lễ gắn bó xảy ra ở đó. Từ lúc đó, tôi đã có ước muốn rằng một ngày nào đó tôi sẽ bước vào ngôi nhà của Chúa và có một gia đình vĩnh cửu. Trong khi hoàn cảnh trên trần thế của một đứa trẻ có thể không được lý tưởng, nhưng di sản thuộc linh của một đứa trẻ là hoàn hảo. Vì nguồn gốc thật sự của một người là một con trai hay con gái của Thượng Đế. Chủ tịch Monson đã nói, hãy giúp các con cái của Thượng Đế hiểu được điều gì là có thật và quan trọng trong cuộc sống này. Giúp họ phát triển sức mạnh để lựa chọn các lối đi mà sẽ giúp họ được an toàn trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dang rộng vòng tay và mở rộng lòng mình nhiều hơn nữa. Những người trẻ tuổi này cần thời gian và chứng ngon của chúng ta. Brandon là người đã gia nhập giáo hội tại Colorado khi còn học trung học, đã nói với tôi về những người đã tìm đến giúp đỡ em cả trước lẫn sau khi phép báp têm của em. Em ấy nói, tôi đã ở trong nhà của các gia đình sống theo phúc âm. Điều đó cho tôi thấy một tiêu chuẩn mà tôi cảm thấy mình có thể có trong gia đình riêng của mình. Veronique sinh ra ở Hà Lan, học chung trường với con gái của chúng tôi là Christine khi chúng tôi sống ở Đức. Veronique nhận xét, các học sinh nào là tín hữu giáo hội đều có một ánh sáng trong diện mạo của họ. Tôi đã nhận biết rằng ánh sáng đó đến từ đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô và sống theo những lời giảng dạy của Ngài. Người bạn của tôi tên Max đã chịu phép báp têm vào lúc 8 tuổi. Cha của anh ta không phải là tín hữu của giáo hội nào cả, và Max có thể chọn đi hoặc không đi nhà thờ. Khi còn là một thiếu niên, sau khi không đi nhà thờ trong vài tháng, Max cảm thấy cần phải quay trở lại nhà thờ, và vào một buổi sáng chủ nhật nọ, em ấy quyết định trở lại nhà thờ. Nhưng quyết tâm của em bị suy yếu khi đến gần cửa nhà thờ. Em cảm thấy lo lắng. Một vị giám trợ mới đang đứng trước cửa nhà thờ ở đó. Max không biết ông ta, và em cảm thấy chắc chắn là vị giám trợ đó không biết Max. Khi Max đến gần, thì vị giám trợ vui mừng bắt tay em và nói, Max, rất vui được gặp em. Max nói, khi ông ta nói ra những lời đó, thì một cảm giác ấm áp đến với tôi, và tôi biết là mình đã làm điều đúng. Vì biết được tên của một người nào đó có thể Việc biết được tên của một người nào đó có thể tạo ra một sự khác biệt. Và Ngài truyền lệnh cho họ hãy đem các trẻ nhỏ lại với Ngài. Rồi Ngài bòm từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng. Và khi làm như vậy xong, Ngài lại khóc. Theo lời yêu cầu của các cha mẹ, nhiều người trẻ tuổi yêu mến phúc âm đã đợi nhiều năm để được làm phép báp têm. Cha mẹ của Emily ly dị khi em còn nhỏ, và em đã không được cho phép để chịu phép báp têm cho đến khi 15 tuổi. Người bạn tên Emily của chúng tôi ca ngợi một người lãnh đạo của hội thiếu nữ, là người luôn luôn tìm đến và giúp củng cố chứng ngon của em ấy. Colton và Preston là hai thiếu niên sống ở Utah. Cha mẹ của họ ly dị, và họ đã không được cho phép để chịu phép báp têm. Mặc dù không thể truyền tiệc thánh, nhưng họ mang bánh đến nhà thờ mỗi tuần. Và mặc dù họ không thể vào đền thờ để chịu phép báp têm với giới trẻ khi tiểu giáo khu của họ đi đền thờ, hai anh em họ tìm kiếm tên của những người trong gia đình ở trung tâm lịch sử gia đình cả nhà họ. Ảnh hưởng lớn nhất trong việc giúp giới trẻ của chúng ta cảm thấy được mời tham gia là nhờ giới trẻ ngay trên khác. Tôi kết thúc với tấm gương của một người bạn mới, một người mà chúng tôi đã gặp cách đây một vài tuần trong khi đi thăm phái bộ truyền giáo Zambia Lusaka. Anh cả Joseph Senguba là người Uganda. Cha của anh qua đời khi anh lên 7, lúc 9 tuổi. Mẹ và người thân của anh không thể chăm sóc cho anh, nên anh tự chăm sóc lấy mình. Khi 12 tuổi, anh gặp những người truyền giáo và chịu phép báp têm. Joseph kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên của anh ở nhà thờ. Sau lễ tiệc thánh, tôi nghĩ đó là lúc để về nhà. Nhưng những người truyền giáo giới thiệu tôi với Joshua Walusimbi. Joshua nói với tôi rằng anh ấy sẽ là bạn của tôi, và anh ấy đưa cho tôi một quyển sách ca của thiếu nhi để tôi sẽ không phải đi thai không vào hội thiếu nhi. Trong hội thiếu nhi, Joshua lấy thêm một chiếc ghế để bên cạnh ghế của mình. Rồi chủ tịch hội thiếu nhi mời tôi ra đứng trước phòng và yêu cầu cả hội thiếu nhi hát cho tôi nghe bài "Tôi là con Đức Chúa Cha". Tôi cảm thấy rất đặc biệt. Vị chủ tịch chi nhánh đưa Joseph đến với gia đình Pierre Mongoza và anh ta đã ở với gia đình đó 4 năm kế tiếp. 8 năm sau, khi anh cả Joseph Senguba bắt đầu công việc truyền giáo, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy người huấn luyện của anh là anh cả Joshua Walusimbi, chính là cậu bé mà đã làm cho anh cảm thấy được chào đón vào ngày đầu tiên của anh trong hội thiếu nhi. Còn vị chủ tịch của anh thì sao? Vị chủ tịch pháp hội truyền giáo của anh thì sao? Là chủ tịch Leif Erickson, chính là cậu bé mà đã ngừng đi học hội thiếu nhi vì sợ hãi phải đưa ra một bài nói chuyện. Thượng đế yêu thương các con cái của Ngài. Cách đây vài tuần, khi Kathy và tôi ở châu Phi, chúng tôi đến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì giáo đường không đủ chỗ cho 2.000 tín hữu, nên chúng tôi nhóm họp ở ngoài trời dưới mái che là những tấm nhựa và cột trụ là mấy cái che. Khi buổi họp bắt đầu, chúng tôi có thể thấy hàng chục trẻ em nhìn chúng tôi bám vào các thanh sắt ở bên ngoài hàng rào bao quanh tòa nhà. Kathy thì thầm với tôi, "Neil này, anh có nghĩ rằng anh có thể muốn mời các em đó vào không?" Tôi đến gần chủ tịch giáo hạt Kalonji ở bục giảng và hỏi ông có muốn mời các em ở bên ngoài hàng rào vào tham gia không. Trước nỗi ngạc nhiên của tôi, với lời mời của chủ tịch Kalonji, các em ấy không những đi vào mà còn chạy vào nữa. Hơn 50 em, có lẽ 100 em, một số em mặc quần áo rách rưới và đi chân không, nhưng tất cả đều cười rạng rỡ với vẻ mặt phấn khởi. Tôi vô cùng xúc động trước trải nghiệm này và coi đó là biểu tượng của việc chúng ta cần phải tìm đến giới trẻ đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ lại hoặc ở bên ngoài hàng rào. Chúng ta hãy nghĩ về họ, chào đón họ, ôm lấy họ và làm hết sức mình để có thể củng cố tình yêu thương của họ nơi đấng cứu rỗi. Chúa Giêsu phán, hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.